Phần 4. Với tiểu đề Ngôi mộ trống. Giang đoạn 20, từ câu 1 đến câu 7, viết rằng: Ngày thứ nhất trong tuần lễ, lúc rạng đông, trời còn mờ mờ, Mary Magdalene tới mộ, thấy hòn đá lấp cửa mộ đã dời đi. Vậy, người chạy tìm Simon Phi-e-rơ và môn đồ khác là người Đức Chúa Giê-xu yêu mà nói rằng người ta đã dời Chúa khỏi mộ, chẳng hay để Ngài tại đâu. Phi-e-rơ với môn đồ khác bèn bước ra, đi đến mộ. Cả hai đều chạy, nhưng môn đồ kia chạy mau hơn Phi-e-rơ và đến mộ trước. Người cúi xuống, thấy vải bỏ dưới đất, nhưng không vào. Simon Phi-e-rơ theo đến, vào trong mộ, thấy vải bỏ dưới đất và cái khăn liệm trùm đầu Đức Chúa Giê-xu chẳng cùng một chỗ với vải, nhưng cuốn lại để riêng ra một nơi khác. Những câu kinh thánh này giúp ta hiểu điều gì? Tại sao lẽ thật kinh thánh này lại quan trọng đối với chúng ta là những người bước theo đấng Christ? Chúa Giê-xu hy sinh vào chiều thứ sáu và phục sinh vào sáng sớm ngày thứ nhất. Lúc Chúa Giê-xu được chôn cất là thời điểm gần đến ngày Sa-bát, xem Giăng đoạn 19 câu 42. Vì vậy, việc chôn cất Chúa rất vội vàng và vẫn chưa hoàn tất mọi việc cần phải làm. Dầu những người chôn cất Chúa Giê-xu yêu mến Ngài, nhưng họ không muốn vi phạm ngày Sa-bát. Vì vậy, họ đã giữ ngày Sa-bát và không trở lại mộ Chúa, xem Mác đoạn 16 câu 1, Luca đoạn 23 câu 56. Sau ngày Sa-bát, có vài người phụ nữ đã mua một ít dầu thơm để mang đến mộ Chúa vào sáng thứ nhất. Họ rất ngạc nhiên khi thấy tảng đá đã được lăn đi và ngôi mộ trống rỗng. Mary Magdalene là một trong những người phụ nữ đến mộ Chúa từ rất sớm. Bà chạy đi kể cho Phi-e-rơ và Giăng những gì bà nhìn thấy. Hai người chạy đến mộ. Giăng chạy trước Phi-e-rơ và đến nơi trước. Giăng cúi xuống và nhìn vào bên trong ngôi mộ. Ông nhìn thấy tấm vải mà các môn đồ đã quấn quanh thân xác Chúa Giê-xu, nhưng Giăng không vào trong mộ. Phi-e-rơ đi vào trong mộ. Ông nhìn thấy những mảnh vải tại đó. Ông cũng nhìn thấy tấm khăn che mặt mà các môn đồ đã che trên mặt Chúa Giê-xu. Nhưng tấm vải che mặt không nằm chung với những tấm vải liệm còn lại. Khăn che mặt được gấp lại và được tách ra khỏi các phần khăn còn lại. Giăng đoạn 20, từ câu 8 đến câu 10, viết rằng: Bấy giờ, môn đồ kia đã đến mộ trước, cũng bước vào, thì thấy và tin. Vì chưng hai người chưa hiểu lời kinh thánh rằng Đức Chúa Giê-xu phải từ kẻ chết sống lại. Đoạn, hai môn đồ trở về nhà mình. Khăn che mặt được gấp lại có ý nghĩa gì? Nó được tách biệt với những tấm vải liệm khác, có ý nghĩa gì đặc biệt? Sau khi Phi-e-rơ vào mộ, Giăng cũng vào. Giăng đoạn 20 câu 8 nói rằng, Giăng bước vào, thấy và tin. Tại sao Giăng tin Chúa Giê-xu đã phục sinh khi nhìn thấy khăn liệm nằm đó và khăn che mặt được gấp lại và nằm riêng biệt? Để trả lời câu hỏi này, ta phải suy nghĩ tại sao ngôi mộ lại trống rỗng. Kẻ trộm mộ có lấy trộm xác Chúa Giê-xu không? Lời giải thích này không thuyết phục vì ba lý do. 1. Ma-thi-ơ cho ta biết có quân lính canh giữ mộ, xem Ma-thi-ơ đoạn 27, từ câu 62 đến câu 66. Vì vậy, không ai có thể dễ dàng lấy trộm xác Chúa. 2. Kẻ trộm đến mộ để trộm châu báu, chứ không phải trộm xác người đã chết. 3. Kẻ cướp mộ luôn vội vã. Họ không có thời gian để gấp khăn che mặt. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi Giăng thấy chiếc khăn che mặt được gấp lại, thì ông tin rằng Chúa Giê-xu đã phục sinh.